สัมมันโนสุขโตโลกะวิโดอโนทะโรปุริสันธัมมะสาวะติสาปานิวะปะโนสานังโกตุภะคะวะติสัมมะกะตุภะคะวะตาธัมโมนันติสิโกอะคะสิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจะตังเวนิสาปุเมญโญเอหิปะนิมานโนภะคะวะโตสาวะกะทังโกอุจุปะปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะทังโกญาญะปะปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะทังโกสามีจิปะปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะทังโกญาญะสิบุริสยุคาลิอาสัพุริสบงกาเอสัพกวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยบาหุเนยโยนาคิเนยโยอันจาริกาเนยโยอนุตารังบุญญาเกตังโลกาสาปิยะสัมดันDeuk yu nai ba tương cung chân biến chi minh an tung điểm Thế thế nhạc dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phạm Thế tôn nhất tâm đần lệ chân pháp do Phật thiền thiên thiên thần thiền thiền Đến thế chứng địa vừa ngoài thời gian hiểu an tương thượng nghe thân chương nhớ tâm đành lệ chế tăng đệ từ kế tôn bên nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ về phần tặng phần tế phần kính lễ là phước nghĩa vô thường trong Ekam samayam bhagava savatiyam viharati cetavane anatavirikasarami apako ayyatarami vatavane kananatiya apikantavangani paraka panji savanang upate swaji lakavane lukatan kamipatangami patakavanda kamipatangami Thank you. ितां ते तां
thứ hai 26 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Đức Thá Tham Má, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ. Ai tịnh tính Tam Bảo sẽ không rơi vào đọa xứ, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 8 tháng 4 âm lịch, nhường năm Nhâm Thìn, là ngày Bố Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị. Dạ, chúng con kính tôn thỉnh thượng tọa Giác Đẳng truyền giới cho chúng con hôm nay. Kính mời cô Huệ Ngọc thay mặt cho Phật tử tất bạch xin thọ trì vi giới. Nam mô Bổn Sư Giác.
Sa thú sa thú sister tính hạnh, nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ trường tòa Tỳ Siêu, trường tòa Giác Đẳng đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu, hôm nay là ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tắc bạch xin giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ukkasamayang phante pisarane nasa aathang yasaman nagatang upo sathang yajama. Dutiyam bi mayang phang te tisarane nasa aatang yasaman nagatang upo sathang yajama. Tatiyam bi mayang phang te tisarane nasa aatang yasaman nagatang upo sathang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc tướng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc tướng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc tướng cúng đấng chánh viễn tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật,
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyampi Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyampi Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Satiyampi Buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satiyampi Buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satiyampi Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Satiyampi Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Satiyampi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Satiyampi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Dhammatipata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Dhammatipata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnadana viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aprahmacariya viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprahmacariya Brahmacharya Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya Machapama Dathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya Machapama Dathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo Chakna Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo Chana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita va vitavi sukadasana mala gantha vile panathara namandana vipu sanathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca phụ giặc cực, thưởng thức ca phụ giặc cực, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacha dita wa dita visu kadasana malagan thawile panatharana man dana vifu sanathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccha sayana maha sayana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang ác thằng gác sám mạnh na gác tăng bú thập bành nhắc tăng ú bồ sát thằng ít mang cha rắc tình ít mang cha đi hoa sang sàm ma đê hoa a bê ra kít tùm sàm ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satha sila vasena iman jarasing iman jadivasang sathu kang katwa apamadi na samar kita pang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan cai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na sức cả tinh gian tị, si lê na sô cả sam bà đa, si lê na nịp phụ tinh gian tị, tát ma si lăng vi sô tha yê. Chư Phật tử đã người giữ giới hành được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thù sa thù lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dương. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Tu sapa mangalang rakhan tu sapa di rata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha tu pa ve na sa da su thi pa wan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thù lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma, ai tịnh tính tam bảo sẽ không rơi vào đọa xứ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, kính đại lễ Thượng Tọa Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có rất là nhiều người Phật tử, cũng như tạm gọi là Phật tử, rất là hăng hái để nói rằng là đạo Phật chỉ chú trọng đến trí tuệ chứ không chú trọng đến niềm tin, và xem cái đức tin nó là một cái gì thuộc về thứ yếu, hay là nó chỉ được nói trong ở ngoài đạo mà thôi. Thật ra thì điều này không có chính xác. Chúng ta đọc bài kinh tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà vấn đề như vậy là tin như thế nào, ví dụ như là niềm tin đó có cơ sở hay không, Nếu đơn giản là chúng ta nói rằng chúng ta có đức tin ở Tam Bảo, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thì như vậy, tin Phật là tin như thế nào, tin Pháp là tin như thế nào, tin Tăng là như thế nào? Điều đó nó để một khoảng trống rất lớn ở trong lòng người Phật tử. Chúng tôi có thể cam đoan với quý Phật tử rằng có rất ít người Phật tử Việt Nam của chúng ta biết về Tam Bảo qua những cái đặc tính của Tam Bảo như được đề cập đến trong bài kinh này. Đa phần thì chúng ta biết rằng Đức Phật, Ngài là đấng thiên liêng, Pháp là do những gì Ngài giảng, và Chư Tăng là đệ tử của Phật. Chúng ta hiểu như vậy. Và do vậy trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có rất là nhiều trường hợp, rất nhiều chứ không ít, chúng ta có những ngộ nhận lớn về Phật, về Pháp, về Tăng và cái niềm tin của chúng ta. Và hơn thế nữa, ở đây Đức Phật Ngài cũng có đề cập đến một việc là một người mà thành tựu niềm tin như vậy thôi, thì người đó có thể được nói rằng họ chắc chắn sẽ không sanh vào đọa xứ. Và đó cũng là một điều mà chúng ta nên biết. Ngay cả trong đời sống này, mặc dù chúng ta không có thành tựu nhiều thứ, nhưng mà chúng ta có đức tin kiên cố, thì điều đó cũng là một điều rất đáng cho chúng ta hoan hỷ. Tại Việt Nam chúng ta đôi khi nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta thấy tại các quốc gia Phật giáo, những người Phật tử rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ khi họ nghĩ rằng họ có cái niềm tin vững mạnh. Dù họ có rời bỏ cái thế giới này, họ đi vào thế giới khác, họ cũng không có lo lắng để sanh vào đọa xứ. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh từ đầu từ siêu vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến bài học này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng. Ngay giờ đây chúng con xin phép được đọc chánh văn ạ. Ai tịnh tính Tam Bảo sẽ không rơi vào đọa xứ, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 3, Ba Pháp. Phẩm Ananda, cần phải khích lệ. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Hãy khích lệ và hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Diệu hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Dầu cho bốn đại chủng địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại có đổi khác, này Ananda, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật sẽ sanh vào địa ngục, lại bằng sanh hay cõi ngạ quỷ, sự kiện này không xảy ra. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế nào? Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ, sự kiện này không xảy ra. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng không có đổi khác.
ở đây, ở khác là như thế này. Vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ, sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn, và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng huyết thống, với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng Phật Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích. Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Đệ tử kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Thân chào tất cả quý đại hội Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn kinh. Mặc dù thường nhưng rất quan trọng. Và trước khi giảng giải cái đoạn kinh này, chúng tôi có ba điểm để nói rõ. Trước khi chúng tôi nói ba điểm mà Đức Thế Tôn thuyết ở trong bài kinh này, thì ở đây chúng tôi có điều muốn nhắc thêm để các Phật tử chúng ta lưu ý ở trong cái Phật văn. Thứ nhất là ở đây là chữ đại chúng chứ không phải là đại chúng. Xin quý vị lưu ý chữ đại chúng Maha Phù Tát là địa đại, thủy đại, quả đại và không đại, tức là đất nước lửa gió, gọi là đại chúng. Nếu mà chúng ta nói đại chúng đó, bốn đại chúng đó, thì người ta sẽ hiểu lầm là chúng sát đế lị, chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ và chúng Nô Lệ, hay là đại chúng, bốn đại chúng của Đức Phật là chúng Tỳ Kheo Ni, chúng Tỳ Kheo, chúng Tỳ Kheo Ni, chúng Cận Sĩ Nam, chúng Cận Sĩ Nữ. Cho nên chúng ta phải hiểu và đọc cái chữ đại chúng chứ không phải đại chúng. Có lẽ trong bản kinh in sai cái chữ này. Điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là trong cái đoạn kinh là vị thánh đệ tử này ăn đa thành tựu bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với chúng tăng, sẽ sanh vào địa ngục bàn sanh hay khỏi ngạ quỷ, sự kiện này không thể xảy ra. Nếu mà những ai mà họ chỉ đọc câu đầu, họ bỏ sót cái câu kế đó, thì họ lấy làm ngạc nhiên. Tại sao mà tình chánh đối với Phật pháp tăng sẽ sanh vào địa ngục và sanh hàng ngạ quỷ? Họ không đọc tiếp cái câu sau cùng, tức là sự kiện này không xảy ra. Do đó, cho nên ở đây, chúng ta khi mà đọc, thì chúng ta phải đọc cho hết. Hoặc là chúng ta để một câu đó ở đầu. Này Ananda, vị thánh đệ tử thành tựu bất động đối với Phật Pháp Tăng sẽ không có sự kiện này, tức là sẽ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, ngạ quỷ. Thì chúng ta phải để cái chữ sự kiện này không xảy ra đó, chúng ta để trước, trước cái vế mà sanh vào địa ngục và sanh ngạ quỷ. Bởi vì sợ e rằng khi mà chúng ta mới vừa đọc đến cái chỗ thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, sẽ sanh vào địa ngục bằng sanh hay cõi ngạ quỷ, vừa đến đó thì vừa bị cúp điện hay là cái gì, chúng ta mất cái cụ sao, cái tự nhiên cái chúng ta in ở trong trí rằng sợ quá. Nếu mà Đức Phật là dạy như vậy thì mình sợ quá, không dám có niềm tin bất động với Phật Pháp Tăng, v.v. Một điều nữa mà chúng tôi xin nói với quý vị, điểm ba đó, trong cái bạch văn này có cái câu nói như thế này: này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với ai thầy nghĩ là nên nghe theo? Cái cụm từ này đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ thắc mắc, không biết là Đức Phật ngài dạy như thế là ngài khuyên ngài Ananda hãy nhìn có những người nào nên nghe theo, tức là tôn giả Ananda nên theo người đó hay là người đó nên nghe theo ngài. Bởi vậy cho nên chúng tôi biết ở chỗ này, chúng tôi mới thấy được ở trong bản văn Pali đó, thì cái chỗ này mặc dù cũng xài động từ khả năng cách suốt đây giá, nhưng mà trong trường hợp này không phải là nên nghe theo. Bởi vì nếu mà nên nghe theo có nghĩa là mình nên nghe theo người ta, nên nghe theo người khác. Còn ở đây Đức Phật ngài dùng khả năng cách của động từ, có nghĩa là ngài khuyên Ananda, với ai mà thầy có lòng từ mẫn, với ai mà thầy nghĩ là họ có thể nghe theo, họ có thể nghe theo. Khả năng cách chúng ta dịch cái nghĩa nên, phải, có thể. Ở đây chúng ta phải chọn, phải chọn cái ngữ nghĩa là có thể. Với những ai mà thầy nghĩ là họ sẽ có thể nghe theo, tức là có thể nghe theo thầy đó, họ có thể nghe theo thầy thì thầy nên khuyến khích sắc tấn cho họ. Do đó ba điểm này chúng tôi xin được nói trước để các Phật tử chúng ta khi mà đọc bản văn chúng ta có cái sự thông thoáng một chút và dễ nhận ra, không có cái sự thắc mắc hay là chúng ta có thể bị hiểu lầm. Bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu cho cái buổi giảng này. Ở đây quý vị, đối với người Phật tử chúng ta thì đa phần ít có ai hiểu được Đức Phật là ai, giáo pháp là gì, và tăng chúng có được đặc điểm như thế nào. Ít lắm thôi. Chúng ta chỉ biết là Phật Pháp Tăng là Tam Bảo, là chỗ nương tựa y chỉ, chỗ quy y cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta hiểu rõ Đức Phật, hiểu rõ giáo pháp, hiểu rõ tăng chúng, lúc đó chúng ta mới khởi lên cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng. Những người không hiểu Phật, không hiểu Pháp, không hiểu Tăng đó, thì người đó không thể có cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng được. Ở đây trong cái phạm vi bài giảng này, chúng tôi sẽ đề cập đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nói đến ân đức Tam Bảo, Buddha Guna, ân đức Phật, Dhamma Guna, ân đức Pháp, Sangha Guna, ân đức Tăng. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bài kinh này là thế nào gọi là tịnh tính bất động, và thứ ba là chúng tôi muốn nói đến vấn đề là vì sao khi một vị thánh đệ tử đạt được cái lòng tịnh tính bất động đối với Phật Pháp Tăng sẽ không sanh vào địa ngục, bàn sanh hay ngạ quỷ. Chúng tôi sẽ nói ba vấn đề đó trong cái bài học này. Trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu về ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Như Thượng tọa Giác Đẳng trong lời dẫn nhập có nói, Thượng tọa cam đoan rằng trong số các Phật tử Việt Nam chúng ta ít có người hiểu rõ Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng qua những cái ân đức, qua 10 cái ân đức của Phật, 6 cái ân đức của giáo pháp, 9 cái ân đức của Tăng chúng. Chúng ta không có tìm hiểu rõ ràng như vậy. Đa phần người ta tin Đức Phật như là một vị thần linh hằng cứu độ chúng sanh bằng cái phép màu của Ngài, bằng cái quyền lực của Ngài. Cho nên chi họ đặt niềm tin nơi Đức Phật để họ nhờ, họ cầu nguyện Đức Phật cứu rỗi họ. Rồi họ đặt niềm tin nơi giáo pháp không phải vì giáo pháp có những đặc tính ưu việt mà họ thấy cần phải thực hành, mà họ có niềm tin giáo pháp vì rằng có những cái bài kinh, có những phẩm, có những bộ kinh mà họ cho rằng nếu mà trì tụng đọc nhiều lần thì sẽ có cái sự linh ứng, sẽ giúp cho họ được tiêu tai thoát nạn. Họ xem giáo pháp như là những cái bài chú thuật để tụng đọc, để đem lại cái sự linh hiển thôi. Rồi người ta tin Tăng chúng, người ta sẽ không nghĩ đến cái đức độ của chư Tăng, không nghĩ đến cái diệu hạnh của các vị thánh tăng Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và các vị A La Hán, mà họ chỉ nghĩ rằng tăng là những vị tu sĩ xuất gia để gìn giữ chùa chiền, để giúp cho họ thành tựu những nghi lễ tôn giáo, và nhất là để tụng kinh cầu siêu cho quyến thuộc họ, hay tụng kinh cầu an cho họ mỗi khi họ hữu sự. Họ chỉ nghĩ vậy thôi. Ở đây Đức Phật không phải là một vị thần linh thượng đế, giáo pháp không phải là những bài chú thuật, tăng chúng không phải là những vị giáo sĩ trung gian để đem lời cầu nguyện của quý vị đến với Đức Phật. Chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều đó. Bây giờ người Phật tử chúng ta hãy ôm lại về ân đức của Đức Phật. Itibiso Phatwa Arahan Sama Samputho Vicha Charana Sampanno Sukato Lokavido Anuttaro Purisa Dhammasarathi Sattha Deva Manusana Putho Phatwa Đức Thế Tôn là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giảng, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Triện Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 cái hồng danh của Đức Phật. Cái 10 hồng danh của Đức Phật ở đây, chúng ta nên hiểu rằng vì Đức Thế Tôn đã thành tựu đầy đủ, viên mãn tịnh đức, bi đức và trí đức, cho nên chư thiên và nhân loại ca tụng Ngài bằng 10 cái hồng danh này. Nói đến Đức Thế Tôn là bậc Ứng Cúng là bởi vì Ngài là bậc xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Đức Thế Tôn là bậc Chánh Biến Tri là bởi vì Ngài đã tự mình giác ngộ chân lý, không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn là bậc Minh Hạnh Túc bởi vì Ngài có đầy đủ minh và hạnh. Minh ở đây tức là 3 minh và 8 minh. 3 minh tức là sanh tử minh, túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. 15 cái hạnh là Ngài là bậc có đầy đủ các cái pháp thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gồm có thiền sắc, tứ thiền sắc giới và tứ thiền vô sắc giới, nếu nói theo tận kinh. Ngài là bậc đầy đủ lòng tin, đầy đủ lòng tàm, lòng quý, đầy đủ giới hạnh. Ngài là bậc đầy đủ sự đa văn. Ngài đầy đủ cái sự tinh tấn. Như vậy đó được gọi là 15 cái hạnh. Chúng ta có thể tìm hiểu 3 minh hay 8 minh hoặc là 15 cái hạnh của Đức Phật Cha Đức Nát Sambano. Chúng ta tìm ở trong cái quyển Kho Tàng Pháp Học, ở đó có kê khai đầy đủ và chúng ta sẽ học được, sẽ biết được Đức Thế Tôn là bậc Thiện Thệ, là bậc Sugato, là bởi vì Ngài đã đi đến cái chỗ tốt đẹp, tức là Niết Bàn. Hay nói cách khác là Ngài hành trình trên đạo lộ tốt đẹp, tức là con đường chánh đạo. Con đường Ngài đi không phải là con đường danh lợi, không phải là con đường để đưa đến cái hạnh phúc ích kỷ, mà con đường Ngài đi là tự giải thoát cho bản thân và giải thoát cho chúng sanh, bằng cách là Ngài thuyết giảng giáo lý. Như vậy gọi là Sukato. Lukawidu, bậc Thế Gian Giảng. Đức Thế Tôn là bậc Nhất Thiết Dụng Ký, với cái trí tuệ như vậy là biết rõ thế gian này, từ các loài chúng sanh do nghiệp gì, nhân gì mà có mang cái thân chúng sanh như vậy, là biết rõ thế giới này các cõi tái sanh, cõi nào vui, cõi nào khổ, do nguyên nhân gì là biết rõ. Và Ngài biết rõ cái thân này gồm có 5 quẩn là như thế nào, 12 xứ, 18 giới như thế nào, Ngài biết rõ như thế. Cho nên đối với thế gian Loka, thế giới hữu tình hay là thế giới vũ trụ, hoặc là cái thế giới hành động thiện hoặc ác Ngài biết rõ, gọi là thế gian giải. Bậc vô thượng sĩ là vì Ngài trên đời chỉ có một, không thể có vị sa môn và lâm môn hay chư thiên phạm thiên nào có thể sánh với Ngài được về hai phương diện đức hạnh và trí tuệ. Cho nên Ngài là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu Bodhisattva-dhammasarathi, là Đức Thế Tôn. Ngài có khả năng nhiếp phục được những chúng sanh khó nhiếp phục. Ngài cảm hóa được những chúng sanh đó bằng cái đức độ và trí tuệ của Ngài, như là Ngài cảm hóa được, Ngài cảm thắng được Ma Vương, cảm thắng được Dạ Xoa La Quốc Cá, Vonalagiri, hay là tướng cướp Angulimala, hoặc là nàng Kim Cha, hoặc là Sát Chắc Cá, hoặc là rồng chúa Nando Pananda, hay là Phạm Thi Paka. Những nhân vật khó như thế mà Đức Thế Tôn này đã cảm thắng được, và còn nhiều nhân vật khác nữa. Đó là những vị du sĩ ngoại đạo, những bà la môn ngoại đạo thoạt đầu đi đến để tranh luận với Đức Phật, nhưng rồi Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn, Ngài đã thuyết pháp, Ngài đã dẫn dắt, đã khai thị, khiến cho họ đã trở thành đệ tử Đức Phật và giác ngộ giáo pháp, trở thành những bậc thánh ở trong Phật giáo. Đức Thế Tôn là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, hay gọi là thiên nhân sư. Ngài là thầy của trời người. Không phải Ngài chỉ dạy, Ngài chỉ giáo huấn cho loài người, mà ngay cả các vị chư thiên, mỗi một ngày vào giữa khuya, chư thiên xuống hỏi Đức Phật những điều thuộc liên quan đến pháp, Đức Thế Tôn Ngài đã giảng giải cho chư thiên nghe. Thì như vậy Ngài dạy dỗ cả chư thiên và nhân loại, nên là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Bút Thô, Đức Thế Tôn có hồng danh là Bút Thô, mà chúng ta đọc âm là Phật. Chữ Bút Thô ở đây tức là bậc giác giả. Ngài là bậc giác tỉnh và giác hiểu. Ngài giác tỉnh ở đây là gì? Avijja Nidasu Vuccatiti Buddho. Ngài tỉnh thức giữa, Ngài tỉnh thức khỏi cái giấc ngủ vô minh, nên được gọi là Buddho. Thứ nữa là Chattari Ariya Sacchani Vuccatiti Buddho. Vì Ngài đã giác hiểu được tứ đế khổ tập diệt đạo, cho nên Ngài được gọi là Buddho. Với hai nghĩa đó được trong chú giải của kinh tập Suttanipata đã đề cập đến chỗ này. Ngài là bậc Buddho là như vậy. Chúng ta cứ đọc là Thế Tôn là bậc thiện thể thế dung giải, vô thượng sĩ được người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhiều khi chúng ta không có để ý gì cái chữ Phật đó, đó có nghĩa như thế nào. Rồi cái chữ Thế Tôn nữa, cái hồng danh thứ 10 của Ngài được gọi là Phát Hoa. Gọi là Phát Hoa thật ra không phải là Thế Tôn, bởi vì chúng ta xài trong từ xưa đến giờ trong bản kinh Hán Tạng xài sao thì chúng ta xài vậy. Nhưng mà chữ Phát Hoa đó, thưa quý vị, nó xuất phát từ cái tỉnh từ gọi là Phát Hoa Tú, là người có Phật, hay là bậc hữu Phật, hay là người chia Phật. Và trong chú giải thích, nhất là cái bộ của Sư Thích Mắt Lát Thanh Tịnh Đạo đó, khi mà giải về cái chữ Phát Hoa, giải có rất nhiều nghĩa. Ngài là bậc hữu Phật là bởi vì Ngài do cái phước Ba La Mật nên Ngài thành tựu được 32 đại nhân tướng, 80 vẻ đẹp, mà ở trong thế gian này không có, dầu không có người nào có thể có được dầu cho Phạm Thiên hay Chư Thiên. Ngài là bậc chia phần, có nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ bao nhiêu pháp, những cái pháp nào Ngài đã giác ngộ đem dạy cho chúng sanh. Chỉ có điều là những cái pháp nào mà nó không có liên hệ đến mục đích giải thoát, dầu đó là chân lý, dầu đó là những pháp mà chúng sanh ưa thích nghe nhưng mà vô ích, thì Đức Thế Tôn Ngài biết nhưng mà Ngài không có thiết. Cũng như một lần mà Đức Thế Tôn Ngài hốt, Ngài đi đến khu rừng Sipana, Ngài nắm một tấm lá cây, Ngài hỏi các vị tỳ kheo, nắm lá cây trong tay Như Lai và lá cây ở trong rừng, cái nào nhiều, cái nào ít. Các vị tỳ kheo trả lời bạch Đức Thế Tôn, lá cây trong nắm tay của Ngài quả thật rất ít so với lá cây khu rừng. Thì Đức Phật dạy cũng vậy, những điều mà Như Lai thuyết giảng cho chúng đệ tử cũng như là cái lá cây cái trong nắm tay thôi, những điều mà Như Lai giác ngộ, Như Lai hiểu biết thì nó nhiều như lá cây khu rừng vậy. Nhưng mà vì những điều mà Như Lai thuyết giảng, những điều đó có liên hệ đến mục đích giải thoát, có lợi giải thoát, thành thử ra chúng ta phải hiểu chữ phát hoa. Phát hoa ở đây là bậc hữu phần hay là bậc chia phần, gồm cả hai nghĩa. Chúng ta có thể tham cứu lại 10 hồng danh của Đức Phật cũng ở trong quyển Kho Tạng Pháp Học, hay là chúng ta xem thêm trong quyển sách Bát Nhã Thanh Tịnh Đạo. Khi mà chúng ta hiểu rõ Đức Phật như vậy thì mới gọi là một người có niềm tin bất động đối với Đức Phật. Kế đến là chúng ta nói về Đức Giáo Pháp. Thường thường Phật tử chúng ta, nếu như là chúng ta có biết ân đức của Phật Pháp Tăng thì chúng ta chỉ biết ân đức của Phật thôi. Thường thường người ta chỉ tụng là Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh minh tri minh hạnh túc thiện thể thế nhân giải. Người ta chỉ tụng 10 hồng danh của Đức Phật, nhưng mà không có ai tụng ân đức của giáo pháp, ân đức của Tăng. Chỉ có ở trong Phật giáo năm tông, Chư Tăng, Phật tử là mỗi khi mà lễ bái Tam Bảo là tụng hết cả, tán dương hết cả ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Tam Bảo. Ở đây thưa quý vị, ân đức Pháp gồm có 6 xoa kha tô khắp qua ta tham mô. Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, hay là Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Vì tất cả giáo lý mà Đức Phật đã dạy, những giáo lý đó không thiếu cũng không dư, toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, không có sự mâu thuẫn, chống trái với nhau. Bây giờ mà có những bộ kinh, những bộ sách, những bộ kinh điển này mà bài xích cái bài kinh kia đó, cái đó chẳng qua kẻ phàm phu hậu sanh sau này làm những cái việc không nên làm, cho nên mới vậy. Giới pháp của Đức Phật thì lời nói đầu và lời nói giữa, lời nói sau luôn luôn có cái sự trùng khớp. Dù là tạng kinh, tạng luật hay là tạng A Tỳ Đàm cũng vẫn có sự trùng khớp, chứ không có sự mâu thuẫn với nhau. Đó mới gọi là khéo thuyết. Thứ hai nữa, Sanlitico là giáo pháp mà do Đức Phật thuyết thực hiện tại. Thuyết thực hiện tại có nghĩa là không phải giáo pháp này cho chúng ta ăn cái bánh vẽ hứa hẹn suông, mà giáo pháp này giống như là những cái viên thuốc để trị bệnh. Chúng ta đang bệnh, chúng ta uống vào thì chúng ta sẽ thấy có hiệu quả. Bệnh đó tức là bệnh phiền não. Khi mà chúng ta đang bị đói, chúng ta ăn vào một cái bánh, ăn vào chén cơm thì chúng ta no liền. Cũng vậy, khi mà chúng ta đang bị đói, chúng ta có bị đói ở đây tức là chúng ta bị khổ vì phiền não, hay là chúng ta khổ do nghiệp quả đó. Bây giờ chúng ta thực hành theo giáo pháp Đức Phật là chúng ta tự cảm thấy là chúng ta no đủ, chúng ta yên vui. Cho nên gọi thiết thực hiện tại, sanh của Akaliko, tức là vượt ngoài thời gian. Vượt ngoài thời gian là sao? Vì giáo pháp của Đức Phật, pháp này không phải chỉ có giá trị ở quá khứ mà hiện tại lỗi thời hay là trong tương lai sẽ lỗi thời. Pháp của Đức Phật là những chân lý, là trình bày những cái chân lý. Chân lý về sự khổ, về nguyên nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Mà cái gì đã là chân lý thì cái đó nó phải là như vậy. Cũng giống như từ ngàn xưa đến bây giờ, hãy luôn luôn ánh sáng mặt trời vừa mọc thì màn đêm biến mất. Chứ không phải là ngày xưa mặt trời mọc, đêm mất, rồi bây giờ mặt trời mọc, rồi đêm vẫn còn đó, không phải. Cái đó là cái hiện tượng chân lý rồi, cái giáo pháp của Đức Phật rồi. Ở chúng sanh đang khổ do tham sân si, Ngài dạy cho cái pháp để khống chế, đoạn trừ tham sân si, thì tự nhiên người đó hết khổ. Cái đó là cái việc hiển rất là hiển nhiên. Do đó cho nên ở quá khứ hiện tại vị lai, vì giáo pháp của Đức Phật cũng là như vậy. Chừng nào mà chúng ta có cảm thấy được cái giáo lý của Đức Phật vượt ngoài thời gian và không gian, giống như chúng ta đọc cái bài kinh này, đọc bài kinh kia, chúng ta thấy những lời lẽ thâm thúy, những cái kinh nghiệm sống ở đời để đem đến hạnh phúc, mà chúng ta có cảm giác như Đức Phật mới vừa thuyết hồi sáng này vậy. Và vượt ngoài không gian là Đức Phật đã thuyết cái thời pháp đó, là thuyết cái pháp đó không phải chỉ thích hợp cho những con người sống ở tại Trung Ấn, không phải vậy, mà Ngài thuyết cho tất cả chúng sanh, dầu cho người như thế nào đi nữa, ở xứ nào, quốc độ nào cũng thích hợp với cái pháp đó. Cho nên pháp Đức Phật Akaliko vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian như vậy. Ehipatiko, cái pháp này Đức Phật Ngài thuyết không phải là để, không phải Ngài kêu gọi chúng sanh, Ngài quyến rũ chúng sanh đi đến để mà tôn thờ Ngài như là một vị giáo chủ của một tôn giáo, không phải vậy. Mà Ngài thuyết đó chúng sanh nghe đến để mà, đến để mà thấy cái chân lý, đến với giáo pháp này để thấy chân lý, chứ không phải đến với giáo pháp này chỉ vì cái lời mời mọc, đến vị tình vị lễ Đức Phật, hay là đến để cầu nguyện để van xin, không phải vậy, mà đến để mà thấy. Cũng giống như bây giờ một cái cảnh núi đồi, chúng ta nghe nói cảnh núi rừng núi đồi đó rất là ngoạn mục, chúng ta cứ đi đến để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta tham quan, không ai buộc chúng ta phải khen cái, hay là buộc chúng ta phải chê cái cảnh núi rừng đó, tùy theo cái góc độ tư tưởng của chúng ta, cái nghệ thuật của chúng ta, chúng ta có thể nhìn cái cảnh đó với cái óc thẩm mỹ, chúng ta nhìn chúng ta biết là đẹp, đẹp ở chỗ nào do tự chúng ta nhận thức. Upanishiko, pháp mà Đức Thế Tôn thuyết có khả năng hướng thượng. Đức Thế Tôn Ngài không phải Ngài thuyết những cái lời lẽ đó, những cái pháp đó để ru ngủ chúng sanh, hay là Ngài thuyết lên cái điều đó để làm cho chúng sanh bỏ hết tất cả những cái công việc, hết, bỏ hết cái sự nỗ lực, chỉ lười biếng, biếng nhác ngồi đó mà cầu nguyện suông, không phải như vậy. Mà pháp của Đức Phật Ngài thuyết là để có khả năng hướng thượng, mà ai thực hành theo giáo pháp đó thì người đó chắc chắn sẽ đạt đến cái chỗ hướng thượng. Các cái tăng quy đi tất vô quy như ý, pháp của Đức Phật là người trí, được người trí tự mình giác hiểu, khi mà chúng ta đến với giáo pháp này, như chúng tôi đã nói, không phải lời dạy của Đức Phật như là những chú thuật, đến chỉ bắt là phải tin theo để mà đọc tụng cho linh hiển, không phải. Nghĩa là giáo pháp này, Đức Phật này, Ngài trình bày ra đó, rồi tự mình phải hiểu lấy. Sau khi Ngài trình bày, tự mình giác ngộ. Thế Đức Phật, Ngài không có giác ngộ dùm cho ai cả. Và cái việc thực hành cũng như thế, tự mình phải thực hành. Akhataro tathagato tumhe hit chan atapan. Như Lai là vị chỉ đường, còn sự nỗ lực đi là do chính các ngươi. Giáo pháp này luôn luôn Đức Phật này nhấn mạnh cái vấn đề Atahi Atano là thô, ta là vị cứu tình của ta. Mình phải tự hiểu, tự giác ngộ do nương theo lời dạy của Đức Phật mà thực hành. Đó là giáo pháp của Đức Phật, có sáu ân đức gì đó. Pháp của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề tăng, tăng đệ tử của Đức Phật. Chúng tăng đệ tử của Đức Phật nhất là chư thánh tăng, bốn đôi tám vị tứ sâm bát bối. Bốn đôi tám vị ở đây có nghĩa là đạo quả tu được vườn một đôi, đạo quả tứ đà hàm một đôi, đạo quả a na hàm một đôi, đạo quả a la hán một đôi. Nếu mà chúng ta kể tóm tắt lại chỉ có bốn bậc thôi, là thánh tu được vườn, thánh tứ đà hàm, thánh a na hàm, thánh a la hán. Đối với chúng đệ tử bốn đôi tám vị này của Đức Phật, là bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật, là bậc thiện hạnh, Ngài có cái sở hạnh tốt đẹp, là bậc trực hạnh, là Ngài có sở hạnh ngay thẳng, quang minh, không có khuất lấp. Đệ tử của Đức Phật Nha với Patipano ứng lý hạnh, là những vị khi mà thực hành theo giáo pháp, khi mà các ngài có cái hành động, có cái cử chỉ, thì các ngài đều là tương ưng với trí tuệ, hiểu mới làm, nhận thức rõ mới hành động. Samyak Patipanno, chúng đệ tử của Đức Phật là những bậc chân chánh hạnh, có cái sở hành chân chánh, không có làm những điều sai trái phi pháp. Chúng đệ tử của Đức Phật đó, Ahunayo, Bahunayo, Dakkinayo, Anchakaranayo, Anuttarang, Puñakkhetang, Lokassa, là những bậc xứng đáng được dân tặng, hiến tặng, kính tặng, đáng được kính lễ, chắp tay, là phước điều vô thường ở đời. Chúng ta hãy hiểu ân đức tăng như thế đó, thì nó tóm lại là ân đức Phật có 10, ân đức Pháp có 6, ân đức tăng có 9. Khi mà người Phật tử chúng ta lễ bái tán thán, thì chúng ta tán thán đủ cả ân đức Phật Pháp tăng. Khi mà chúng ta niệm tưởng, thì chúng ta phải hiểu được ân đức Phật Pháp tăng để chúng ta suy tưởng niệm tưởng. Như vậy thì chúng ta mới có gọi là một cận sự nam, cận sự nữ, hiểu Phật Pháp tăng. Qua đến vấn đề thứ hai chúng tôi muốn trình bày ở đây là thế nào gọi là niềm tin bất động. Sự thật ra thì kẻ phàm phu của chúng ta khó có thể được gọi là có cái niềm tin bất động đối với Tam Bảo. Niềm tin của chúng ta chỉ là chalanasattha, tức là niềm tin dao động. Bởi vì chúng ta còn có sự hoài nghi Thỉnh thoảng chúng ta có hoài nghi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thỉnh thoảng chúng ta còn khởi lên một vài cái thứ tà kiến. Chúng ta hiểu sai cái lời của Đức Phật dạy, rồi chúng ta tuyên bố sai lời Đức Phật dạy, có nghĩa là chúng ta phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng chư tăng. Thì như vậy làm sao được gọi là niềm tin bất động được? Thế thì cái niềm tin bất động ở đây, ai mới có đức tin gọi là niềm tin bất động? Thưa quý vị, một vị đệ tử sau khi nghe pháp, vị đó với trực giác, cái trí tuệ trực giác, thấy rõ được rằng văn thâm măng samudayang sapatang nirodhang, phàm pháp gì có tính tập khởi thì tất cả pháp ấy đều phải đoạn diệt, phải hoại diệt. Thì khi mà người mà đạt được cái trực giác, cái chi kiến như vậy đó, người này được gọi là người phát sanh, người đã sanh khởi cái pháp nhãn ly trần vô cấu, tham ma chấp phúc. Mà người đạt được, thành tựu được pháp nhãn ly trần vô cấu, đó là bậc tu đạo quần. Chỉ có từ bậc tu đạo quần trở lên thì mới có niềm tin bất động đối với tam bảo. Một người cùi Sức Phật Bố Thá đi theo hội chúng đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi mà Đức Phật đã thuyết pháp xong thì người cùi đó đã liễu tri được pháp và chứng được quả tu đạo quần. Trên đường trở về thì ác ma nó hiện xuống. Ác ma hiện xuống mới nói rằng: ngươi bị cùi, ta có thể chữa trị được. Ta là vị danh y, với điều kiện là ngươi hãy từ bỏ Phật pháp tăng tín ngưỡng của ngươi đi. Thì người cùi Sức Phật Bố Thá đó, ông ta mới nói rằng không thể nào được. Cái bệnh này là do đến cái nghiệp quả quá khứ ta đã làm. Còn đối với những gì ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật thì cái đó ngươi không thể nào mà thay đổi được. Ngươi hãy đi đi. Thế là ác ma biến mất. Đó là niềm tin bất động của một vị thánh đệ tử. Ở đây còn nhiều câu chuyện khác mà nói về cái đức tin bất động. Trong số người Phật tử chúng ta được gọi là có niềm tin ở Tam Bảo, nhưng sự thật là lúc mà chúng ta có niềm tin như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đang gặp cái cảnh nghèo khổ, ai đó, một cái tôn giáo nào đó, họ giăng tay ra, họ cứu giúp chúng ta, với điều kiện là anh hãy bỏ đạo của anh để theo đạo của chúng tôi. Thì lập tức là người Phật tử này không cần suy nghĩ gì, nghĩ rằng bây giờ mình đang nghèo khổ, nếu có người giúp đỡ thì mình hãy đi theo người đó, theo Phật Pháp Tăng cũng chỉ đối thôi. Cho nên người này cải đạo được. Kẻ phàm phu chúng ta thì làm như vậy được, nhưng mà bậc thánh thì không làm như thế được. Dầu cho kề dao lên cổ bảo rằng hãy phỉ báng Phật Pháp Tăng, vì tu đạo quần không thể làm được, dầu cho phải chết. Đó mới là niềm tin bất động. Cho nên cái chữ, từ cái chỗ mà chúng ta phải hiểu được cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng này Ananda, người ấy không thể nào có sự kiện là sẽ sanh vào địa ngục đạo quỷ súc sanh. Chúng ta thấy rõ ràng bậc tu đạo quần là không có rơi vào bốn đường ác đạo. Cho nên khi mà đọc cái bài kinh này, chúng ta đừng có vội mừng là mình đã có niềm tin ở Phật Pháp Tăng, là mình đã thoát khỏi bốn đường ác đạo. Nếu chúng ta còn phàm phu còn niềm tin dao động thì chúng ta vẫn có thể rơi vào đọa khí địa ngục nếu như mà chúng ta sau đó làm việc ác, chứ không phải chuyện đơn giản. Thế ở đây Đức Phật ngài dạy Tôn giả Năng Đa, nếu ngươi có lòng từ mẫn với ai đó và nhận thấy rằng người đó có thể nghe theo ngươi, thì ngươi nên khuyến khích sắc tấn, khích lệ cho họ có được cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng. Tức là Đức Phật ngài khuyên Tôn giả Năng Đa làm sao thuyết pháp để được, để tiếp độ chúng sanh đó đạt đến quả vị ít nữa cũng phải là bậc hữu học tu đầu bờ. Đạt được niềm tin bất động đó thì mới thật sự đi đến cái chỗ là không có rơi vào đọa xứ. Chứ còn nếu mà đi khuyến khích người khác quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì khuyến khích được rồi đó, chứ Tăng bây giờ vẫn có thể thuyết phục được người khác, cho người khác quy Tam Bảo. Nhưng mà chư Tăng sẽ, các vị Pháp Sư đó không có đảm bảo được rằng là người này sau khi quy Phật Pháp Tăng có niềm tin một vài năm như vậy họ sẽ thoát khỏi bốn đời ác đạo. Không thể có, không thể có thôi. Chỉ có bậc tu đầu quần mới có niềm tin bất động nơi Phật Pháp Tăng. Chỉ có bậc tu đầu quần trở lên thì những vị đó mới không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đến trọn đời. Chỉ có bậc tu đầu quần mới không thể nào rơi vào tà kiến. Còn như chúng ta mặc dù quy Phật Pháp Tăng, mặc dù chúng ta nói rằng chúng ta có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, nhưng mà thử hỏi chúng ta có tà kiến không? Có, chúng ta vẫn có tà kiến. Mà khi chúng ta có tà kiến như vậy đó thì Đức Phật ngài có một điều trong Trung Bộ Kinh ngài nói rằng: này chư tỳ kheo, những người đối với những người có tà kiến chắc tay hiểu lầm như vậy, sau khi mệnh chung họ sẽ đi vào một trong hai đường, đó là địa ngục và súc sanh. Mà nếu cái đoạn đó ngài nói như vậy, ở đây Đức Phật ngài dạy nếu mà người này đạt được niềm tin nơi Phật Pháp Tăng mà không thể nào rơi vào địa ngục nào quỷ súc sanh thì nghĩa mâu thuẫn hay sao? Ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở đây Đức Phật ngài nhấn mạnh là đạt được cái lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng thì người đó sẽ không rơi vào đọa xứ. Thì niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng tức là đạt đến quả vị tu đầu quần, thánh cư sĩ, thánh hữu học, thì chỉ có đến mức độ đó mới là không rơi vào bốn đoạn đạo. Và cái điều đó Đức Phật ngài đã khẳng định ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Những điều, những sự kiện không thể xảy ra đó là đối với một vị tu đầu quần, một bậc hữu học tu đầu quần mà cho rằng rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, điều đó không thể xảy ra. Một trong số sự việc mà không thể xảy ra, Đức Phật có đề cập đến vấn đề này. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái bài kinh này qua ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu về ân Đức Phật Pháp Tăng. Thứ hai, chúng ta phải hiểu là cái vấn đề niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng là thế nào, là ai, ai đạt được. Và thứ ba nữa là cái vấn đề chúng ta có niềm tin với Phật Pháp Tăng là tại sao không rơi vào bốn đường ác đạo. Niềm tin bất động chúng ta thấy quá rõ ràng. Cho nên chỉ ở đây chúng ta chỉ có quan hỷ và chúng ta hy vọng rằng nhờ chúng ta đang có niềm tin với Phật Pháp Tăng, ta làm được nhiều thiện sự, nhiều phước báo. Chính do những thiện sự, những cái phước báo bằng niềm tin đó sẽ có thể nâng đỡ ta sanh về cõi trời, cõi người. Chúng ta hy vọng như vậy và hy vọng rất nhiều, thưa quý vị. So với những chúng sanh ở bên ngoài mà họ không có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, nên chi họ không có tích lũy các cái công đức phước báo, không tạo được những thiện pháp, thì khi mà họ bệnh chung họ ra đi, thì họ ra đi chỉ bằng ác nghiệp, thì họ rơi xuống bốn đường ác đạo dễ dàng. Nhưng mà dù chúng ta là kẻ phàm phu, chưa phải là bậc thánh tu đầu quần, chưa phải là người có niềm tin bất động, nhưng mà ít ra với cái niềm tin Phật Pháp Tăng là chúng ta đã có được bằng trí tuệ đó, chúng cũng sẽ giúp cho chúng ta khó có thể sanh xuống bốn đời ác đạo. Khó có thể sanh bốn đời ác đạo. Chúng tôi nói khó có thể, chứ không phải là nói chắc chắn không sanh, khó có thể sanh không. Ở đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Và kính thưa quý vị, vì hôm nay chúng ta là ngày Bác Quan Thế Giới, cho nên sau khi thọ giới xong, đọc bài cũng đã quá giờ, gần 9 giờ, thì chúng tôi thuyết trong khoảng 45 phút. Chúng tôi xin trả mic lại cho vị tòa giác đẳng để điều hợp thảo luận ngày hôm nay. Và xin kính dâng công đức này để tất cả chư tăng mong quý này được an vui trong đời sống tu học, tu tập, phạm hạnh. Xin chia phước đến tất cả quý vị thiền nam thiền nữ Phật tử chúng ta để tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú cái truyền thừa tổ thực sư, mà thừa tổ thực sư xin thừa đạo quan hệ chia sẻ một vài điều liên quan đến bài kinh ngày hôm nay, muốn được ý kiến của thừa tổ. Mà thừa tổ thực sư có một lần một vị thân nhân của Đức Phật thuộc dòng họ Sắc Gia, tức là Hoàng Thân Mahanama, có đến đi gặp Đức Thế Tôn ở tại thành Ca Tỳ La Vệ đó. Thì vị này có bày tỏ cái sự bâng khuâng lo lắng của một số người sống ở trong cuộc đời này, không biết mình chết mình sanh về đi về đâu. Thì Đức Phật ngài có dạy những lời dạy gần tương tự như lời dạy này, nhưng mà ngài nói, ngài dạy rằng nên một cái người mà có làm thiện mà có quy tam bảo đó, thì nên có cái niềm tin là mình không có sanh vào đọa xứ. Vấn đề ở đây là thực tập siêu là nếu mà mình nói rằng thành tựu cái niềm tin bất động thì chỉ có vị tu đạo hoàn thôi mới thành tựu niềm tin bất động. Thì mình biết rằng muốn phải dễ để chúng ta đắc đạo chứng quả tu đạo hoàn, mà nếu chúng ta không đắc đạo chứng quả tu đạo hoàn đó, thì bên thiền tổ tự siêu có một vài, không phải một vài Phật tử, mà nhiều Phật tử đó, họ sẽ cảm thấy rằng điều mà chúng ta đề cập ở đây nó có tính cách là hơi khắc khe, hơi gắt gao. Nhất là nhiều Phật tử nghĩ rằng bên Nam Tông đó, thì vẽ cái lằn ranh nó quá rõ, nó rõ đến nỗi mà nó có những chuyện mà không ai làm được. Dạ, ví dụ như mình nói đồng ý là có niềm tin tam bảo thì không có sanh vào đọa xứ, nhưng mà phải là vị thánh, phải là thánh là sơ quả mới gọi là có niềm tin bất động được. Còn mình không có thành tựu niềm tin bất thánh thì kể như là cái điều đó mình không có chắc chắn được. Còn Phật giáo Bắc Tông thì xem ra vấn đề này dễ giải hơn. Ví dụ như lát nữa chúng ta sẽ hỏi câu này, nhưng mà chuyện đó mình làm sao, chúng ta nghe trong các bài kinh đó là của Phật giáo Tông tụng kinh, mà nhất là trong đóng tang đó, ai quy Phật thì không đọa địa ngục, hư quy pháp mà không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh chẳng hạn. Thì có nhiều vị họ xem là nếu mà mình quy y đến vụ quy thầy nào đó, thì mình đã quy y rồi thì mình không có sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, thì chuyện nó quá tốt. Thì chuyện đó nó đối với nhiều người xem rất là dễ dãi, giống như là ở bên Kỳ Tô giáo mà đi rửa tội mà hãy tin Chúa rồi thì không thể rơi vào địa ngục được. Thì xin hỏi thì tội tự siêu, trong ý kiến của tội tự siêu đó là mình có một cách nào mình dung hợp về điểm này không? Thay vì mình quá, vấn đề nó quá dễ dàng, như là mình nói trường hợp Phật giáo Đại Thừa đưa ra quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà không đọa địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, hơn là mình quảng giả là mình tránh cái nào đừng quá gắt khe. Mình nghĩ rằng một người phải chứng quả tu đạo hơn đó thì mới không đọa được. Thì mà thì tội tự siêu thường tỏ có thể có một vài ý nghĩ nào mà thường tỏ nghĩ rằng khả dĩ có thể dung hợp về điểm này không? Cái thỉnh ý kiến thường tỏ.
Giờ xin tri ân thường tỏ chất đặng. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? chúng tôi cảm thấy dường như là chúng tôi người trục trặc tuần truyền. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị Phật tử. Ở đây đó, chúng ta cũng phải, chúng tôi cũng thừa nhận rằng nếu mà xét nét như vậy là một cái lằn ranh rõ ràng như vậy thì quả thật là nó hơi khắt khe, nhưng mà cái điều đó, đó chúng ta nhớ rõ đây là một sự thật. Vì hễ còn là phàm phu thì không thể nào mà bảo đảm rằng người ấy sau khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà dẫu còn phàm phu cũng chắc chắn không rơi vào bốn bề ác đạo. Không ai dám đảm bảo điều đó, không ai dám bảo đảm điều đó đâu. Dù cho các vị cao tăng, các vị không dám đảm bảo được điều này nếu như người cư sĩ đó còn là một vị phàm phu, phu thích trên á. Cho nên ở đây chúng ta đọc qua cái bài kinh này đó, thì chúng ta phải thấy rõ là Đức Phật Ngài nhấn mạnh dầu cho bốn đại chủng, đất nước lửa gió có sự thay đổi, có sự thay đổi, có sự biến dịch, nhưng mà với một người đạt được cái lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng thì không thể nào rơi vào bốn bề ác đạo. Khi mà Đức Thế Tôn đã đưa ra một cái kết luận quả quyết như thế thì chúng ta phải hiểu rằng đây có vấn đề chứ không phải là không có vấn đề. Nếu mà chỉ là một người có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng thì như vậy họ chỉ có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng một vài tháng, một vài năm đầu, nhưng mà về sau đó họ lung lạc niềm tin, họ xu hướng theo ngoại đạo, hay là họ trở lại học phỉ báng Phật Pháp Tăng, thì người này làm sao có thể, do vì những năm đầu họ quy Phật Pháp Tăng mà họ gì? Cho dù Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia đã nỗ lực, đã hành thiền, chứng đắc được thiền và thần thông, nhưng mà vị ấy vẫn còn là phàm phu, thì không có lấy gì đảm bảo được rằng vị đó sau khi chết sẽ sanh về phạm thiên. Bởi vì sau đó do tham vọng quá lớn, muốn trưởng quản tăng già và được cái sự hậu thuẫn cúng dường của vua A Xà Thế, cho nên Đề Bà Đạt Đa đã tạo nên những cái nghiệp tày trời, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng, phải sanh xuống địa ngục. Cái điều đó chúng ta nên biết, một vị tỳ kheo mà đã chứng được thiền định như thế và có thần thông như vậy nhưng mà cũng không thoát khỏi cảnh địa ngục, thì như vậy làm sao chúng ta có thể đảm bảo được một người chỉ có lòng tin nơi Phật Pháp Tăng? Nếu lòng tin đó không phải là cái lòng tin bất động thì làm sao chúng ta có thể bảo đảm được? Cho nên ở đây đó, theo ý của chúng tôi thì như thế này. Là một người phàm phu có niềm tin ở Phật Pháp Tăng với ba điều kiện này, có thể người ấy sau khi mệnh chung bảy mươi phần trăm là họ sanh về cõi trời, không sanh vào đọa xứ. Ba cái yếu tố đó là gì? Thứ nhất là người này với cái, khi mà nghe pháp, hiểu pháp, đặt được niềm tin ở Phật Pháp bằng cái niềm tin có trí tuệ, tức là có chánh kiến, thì cái đó thì còn có thể là giữ phần giúp cho người người này kiên cố niềm tin. Kiên cố chứ không phải là bất định, bất động. Vậy giúp cho người này kiên cố được lòng tin bằng cái chánh tri kiến. Sự kiện thứ hai nữa là khi mà người phàm phu có niềm tin ở Phật Pháp Tăng, để kiên cố được lòng tin đó thì người này bắt đầu kể từ sau khi quy Phật Pháp Tăng, họ thường xuyên niệm tưởng về ân đức Phật Pháp Tăng liên tục bằng cái sự tinh tấn của mình. Nghĩa là họ thiết tha đối với Phật Pháp Tăng, ngày nào cũng là lễ, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ngày nào cũng tán thán Phật Pháp Tăng, dù cho những lúc bệnh hoạn, những lúc nghèo khổ cũng không rời bỏ cái niệm tưởng đối với ân đức Phật Pháp Tăng. Suốt cuộc đời của họ như vậy thì quả mai là có thể nhờ cái sự kiên cố niềm tin đó mà họ sanh về cõi trời, có thể thoát khỏi bốn đời ác đạo. Và cái điều thứ ba nữa là một người sau khi có niềm tin ở Phật Pháp Tăng, mặc dù còn phàm phu nhưng mà sau đó nhờ lòng tin này, dựa vào lòng tin này mà họ tích cực nỗ lực trong việc tạo nhiều thiện pháp như là bố thí trì giới, tu thiền, thì như vậy nhờ cái niềm tin này mà họ bố thí trì giới, tu thiền cho đến suốt cuộc đời của họ, chính do những cái phước báo bố thí, những cái phước báo trì giới, những cái phước báo tu thiền định nên sau khi mệnh chung họ sanh về cõi trời, thì chỉ có như vậy mới được xem như là kẻ phàm phu đó có cái niềm tin Phật Pháp Tăng không có uổng phí, không có uổng phí, và tương đối là có cái quy lực mạnh. Chứ còn nếu như mà chỉ có cái niềm tin suông, niềm tin mà không có trí tuệ, hoặc là cái niềm tin đó chỉ là nhất thời chạy theo phong trào rồi quanh năm suốt tháng sau khi quy Tam Bảo họ chưa từng suy tưởng đến Phật Pháp Tăng, họ sau khi quy Tam Bảo có niềm tin, họ chưa làm nhiều các cái công đức phước báo, thì như vậy một người phàm phu như vậy, cái niềm tin như thế thì không thể nào mà chúng ta gọi là chắc chắn không sanh vào địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, không thể. Cho nên ở đây chúng ta có thể dung hòa được cái khó và cái dễ, cho rằng ở trong kinh cái điển Nam Tông thì nó khe cắt quá, còn kinh điển ở bên Bắc Tông thì dễ dàng quá. Chỉ cần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là không sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sanh, dễ quá. Chỉ cần quy y lấy cái lá phái, rồi khi mất đem cái lá phái đó để trên đầu giường hay đắp trên mặt của người đó, vậy là xong, thì dễ quá. Cho nên giữa cái dễ và cái khó đó, chúng tôi muốn dung hòa bằng cách là chúng tôi đề nghị với tất cả Phật tử chúng ta, sau khi chúng ta đặt niềm tin nơi Tam Bảo và quy Tam Bảo rồi, thì chúng ta phải có ba sự kiện đó. Một là phải có trí tuệ chánh tri kiến, hiểu Phật Pháp Tăng. Thứ hai là chúng ta phải thường xuyên suy tưởng về ân đức Phật Pháp Tăng. Thứ ba là chúng ta phải nhờ vào cái niềm tin này mà chúng ta tạo nhiều công đức phước báo do bố thí trì giới tu thiền. Đây là cái sự đóng góp của chúng tôi qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Chắc Đẳng. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, có một điều mà chúng ta thấy rõ ràng trong cái câu ý của Đức Phật ấy, thì Ngài muốn là tôn giả Ananda khích lệ hay khuyến khích những người quen thân và những người mà tôn giả có thể nói được, để những người đó xây dựng cái niềm tin. Mà vì chúng ta nói cái chuyện đắc đạo tiến quả đó, nó phải là cái chuyện dễ dàng mình làm được cho người khác. Nhưng mà cái chuyện mà khuôn đúc cho người khác có niềm tin thì chuyện mình khả gì có thể làm được. Bây giờ cái việc mà chúng ta làm ở tại đây đó là tối thiểu, cho dù mình không có thể nào giúp cho người khác đắc đạo chứng quả được, nhưng mà mình cũng thể làm cho người đó hiểu được cái hiểu được thế nào là ân đức Phật, thế nào là ân đức Pháp và ân đức Tăng, như là trong bài kinh này đề cập đến. Thì mình thấy rằng thật ra hình như là rất là thiếu cái sự cố gắng của chư Tăng ở trong cái việc mà hướng dẫn cho Phật tử có cái sự thành tựu niềm tin như vậy. Nói cái chuyện mà chư Tăng phải làm sao cho Phật tử mà đắc đạo chứng quả thì cái chuyện đó mình đòi hỏi quá đáng. Nhưng mà ít nhất là những điều ví dụ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng tại đây mà người Phật tử bình thường mà không hiểu nổi đó, không hiểu rõ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái trách nhiệm của chư Tăng, mình phải chịu trách nhiệm về việc đó. Bây giờ xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thầy Siêu, và sau đó thỉnh ý kiến chư Tăng là mình có nên dành một cái khoảng thời gian sắp tới của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây để chúng ta có một cái hướng dẫn rõ ràng cho quý Phật tử về ân đức của Tam Bảo không? Tại vì không lý do gì mà mình là người Phật tử mà mình không hiểu được ân đức của Tam Bảo mà không hiểu rõ, và cũng không có lý do gì mà chúng ta nói nguyên thuyên nhiều thứ nhưng mà chúng ta lại không có một cái làm một cái gì rõ cụ thể để giúp cho Phật tử hiểu rõ về điều này. Thì bác sư tôi sẽ siêu thư tòa nghĩ sao về điểm đó, xin thỉnh ý kiến của thư tòa. Nếu điểm biết là thư tòa tôi siêu và bác sư tôi siêu thư tòa có nghe được không? Thấy nick của Thượng Tọa Tuệ Siêu vẫn còn rung rung nhưng mà không biết là Thượng Tọa có nghe được không. Có lẽ là xin được có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không nghe được. Quý vị thỉnh đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin hỏi đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức có nghĩ rằng chúng ta có nên có một cái chương trình ở trong Zoom ở đây, Phật Pháp Buddha Dhamma này, để giúp cho quý Phật tử hiểu về ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng không? Và Đại đức Pháp Đăng có cái ý kiến nào là chúng ta nên làm sao để thực hiện điều đó? Xin thỉnh ý kiến Đại đức Pháp Đăng.
Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật sự thì nếu mà chỉ tăng những vị mà có cái tâm huyết thì đa số thì ít nhiều những cái vị đó cũng phân biệt để cho Phật tử họ biết được. Thì nếu một người mà chịu phân biệt, chịu nói cho nó thật lòng thì cũng đụng chạm rất là nhiều người. Tại vì nhiều người ở đây là đa số có nhiều người họ cái lòng tin họ lung lay, hoặc là nhiều khi họ giống như họ thờ đủ thứ vậy đó, họ nghĩ tật bên này tướng bên kia, hoặc là có nhiều khi họ thờ những cái vị mà không phải là để cho họ có cái lòng tỉnh tính đối với Đức Phật thì rất là nhiều, nên chính vì vậy nên nói ra thì rất là đụng chạm. Nhưng mà không phải đụng chạm rồi Chư Tăng không nói, Chư Tăng nói nhiều khi cũng có nhiều vị thì khéo nói, nhưng mà cũng có nhiều vị thì nói thẳng thì nó cũng đụng chạm. Nhưng mà theo con nghĩ rằng nếu mà một việc của Chư Tăng phải làm là mình cứ nói, rồi họ chấp nhận hay không chấp nhận là cái quyền của họ. Bởi vì theo nghĩ rằng mình cứ nói thật, bây giờ không tu được nhưng mà thời gian sau thì họ sẽ thấy được điều này. Còn nếu mà mọi người đều né tránh hết, không có nói thật thì cũng khó để cho họ họ từ bỏ. Tại bình thường nó thấy rằng đối với cái người Phật tử thì rất là dễ nhìn nhận Phật. Thậm chí bữa hôm nay có mấy lần đi một vài chỗ thấy để Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Rõ ràng là vô Trần Nhân Tông có, nhưng mà chỉ là một cái vị tu tập thôi, chứ làm gì mà gọi là Phật được. Nhưng mà người ta sử dụng cái từ Phật một cái cách quá thông dụng, có nghĩa là quá dễ dãi. Còn đối với Phật giáo Nam Truyền thì thấy rõ ràng là cái người tu tập chỉ thờ một mình Đức Phật thôi. Mà phải nói là những người Phật tử Nam Tông thuần túy mới đúng là bài trừ mê tín, chỉ thờ một mình Đức Phật thôi mới thật sự là người bài trừ mê tín. Còn ở ngoài cái Đức ngoài Phật giáo Nguyên Thủy ra thì rất là ít những cái tôn giáo mà bài trừ mê tín, mà họ rất là nhiều mê tín, rất là nhiều mê tín. Thậm chí đầu tiên thì có nhiều khi họ chỉ thờ một mình Đức Phật thôi, sau thì họ thấy người ta, có một lần có thấy một vị tu sĩ đó, thấy người ta đi núi Sam, Châu Đốc, rồi thờ Bà Đen, rồi chú Xứ, rồi thì ở trong chùa vị này cũng thờ luôn, là thờ hết luôn, làm từ cái đền thờ hết trong chùa luôn. Để làm gì? Vị này nói để cho người ta khỏi có đi Châu Đốc, Bà Đen, núi Sam, núi Sạch gì Tây Ninh gì đó, để vô chùa là có hết. Mình nghĩ thật sự nếu mình làm như vậy thì giống như là mình chấp nhận hết những cái người nào mình lại lục đó, thì mình thờ trong chùa thì người Phật tử cũng lại lục như vậy. Rõ ràng mình bày cho cái người Phật tử mê tín. Mà như vậy thì đa số những cái chỗ đó là những cái người mà mê tín họ đi đông, thì những người mà gọi là lòng tin mà họ nhẹ dạ đó thì họ cũng chấp nhận theo. Nên bình thường mình thấy nhiều khi mình thấy những cái tờ báo đăng, những cái tin đăng nói về bà chúa xứ ở núi ở Châu Đốc, nhiều khi người ta làm trắng trợn, có nghĩa là người ta có thể mình thả 10 con chim có thể người ta tính 100 con chim hoặc là mấy chục con chim, mình mua 10 ký gạo họ có thể tính một tạ gạo, nhưng mà họ làm trắng trợn như vậy. Những số người bất chánh họ sống ở gần đó rất là nhiều, và họ lâu lâu họ lừa được một người khách, hoặc là một ngày lừa được một hai người, họ cũng vẫn làm như vậy. Nhưng mà thật sự đi tới đó thì rất là nhiều người họ về, họ cũng gặp nhiều cái chuyện đó nhưng mà họ không có nói, hoặc là họ coi chuyện này chuyện nhỏ, đi dây tiền bà rồi về làm ăn khá, họ nghĩ chuyện là lớn, còn không cái chuyện đó họ coi như không có. Và chính là cái chuyện đó là cái chuyện phổ biến ở tại những chỗ đó rất là nhiều. Alo, alo, quý vị còn nghe không? Thì quý vị biết á, nếu mà nói về Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thờ một mình Đức Phật thôi, quý vị thấy rất là rõ ràng. Còn Phật giáo mà còn làm bị lai á, thì quý vị thấy thờ đủ thứ hết á. Nên là chúng tôi thường nói, nghĩa là đúng là người nào là Phật tử, Phật tử của Đức Phật rõ ràng á, với cái lòng tin mà Đức Phật là dạy cho mình tu thôi á, mình chỉ thờ mình Đức Phật thôi. Mình thờ Đức Phật mà mình suy tưởng về những cái lời dạy của Đức Phật, suy tưởng về những cái ân đức của Đức Phật, mình hiểu đầy đủ về Đức Phật thôi, là mình đã tiến bộ rất là nhiều ở trên con đường để mình giác ngộ rồi. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy cũng là Phật giáo, nhưng mình chúng ta thấy luôn cả bây giờ chúng ta thấy cao đài họ thờ luôn cả tam giáo luôn. Phật giáo, Cổng giáo, Thiên Chúa giáo, rồi là Thái Bạch Kim Tinh, rồi họ thờ đủ thứ hết á. là họ nghĩ như vậy á, là họ nghĩ như vậy là đối với họ là cái thành công. Nhưng mà thật sự ra chúng ta ở đây chúng ta sẽ thấy được Đức Phật Ngài không dạy chúng ta như vậy trong cái bài kinh này, và trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy hay là Tam Tạng Kinh Điển Pali thì dạy chúng ta có lòng tin nơi Đức Phật, nhưng mà tin Đức Phật là tin giáo pháp của Đức Phật thực hành. À, nên thường thường chúng tôi nói với Phật Pháp Tăng á, Đức Phật á, là do ngộ được cái chánh pháp nên gọi là Phật chánh đẳng giác, nhưng mà chính chánh pháp đó là làm nên Đức Phật. À, quý vị nên hiểu như vậy đó. Nên khi một người nào muốn thành Phật là mình tôn theo chánh pháp, mà chứ không phải là mình lại lục mình ban sinh. À, mình thực hành đúng chánh pháp, bởi vì chúng tôi nói với quý vị trong những cái bài kinh quý vị học đó, giống như người mà lấy gạo bỏ vô nấu vậy đó, không cầu nguyện cũng thành cơm, mà có cầu nguyện cũng thành cơm, không không cầu nguyện cũng thành cơm, có không cầu nguyện cũng thành cơm. Vì sao? Vì là cái phương pháp làm cơm. Còn một người mà lấy cát bỏ vô rồi đó, muốn cầu nguyện thành cơm cũng không thành được. Có cầu nguyện hoặc là không cầu nguyện, hoặc là có cầu nguyện hoặc không không cầu nguyện cũng không có thành cơm được, vì cát cũng là cát thôi. Nên Đức Phật này là cái phương pháp đó, bởi vì cái pháp của Đức Phật đó là cái phương pháp để giác ngộ giải thoát, nên mình thực hành cái pháp đó mình mới thấy được. Còn chúng ta thấy đa số những cái, nếu mà ngoài Phật, ngoài giáo lý của Đức Phật ra thì những cái tôn giáo đó là họ dạy cầu nguyện ban sinh, hoặc là mong mỏi cái người đã quan tâm đến mình. Nên nhiều khi chúng tôi thường thường nói vui vui là lúc trước chúng tôi gặp mấy người Phật tử còn nhỏ thờ Quan Âm, người già thờ Di Đà, gần chết thờ niệm Địa Tạng. Họ nghĩ có Địa Tạng với địa ngục, có phá cái địa ngục mà cứu họ lên, có Đức Phật Di Đà rước họ về Tây Phương. Nên thường thường quý vị thấy luôn cả Phật giáo mà Đài Loan vậy đó, họ không có tin có Đức Phật Mấy Tỷ Giá, hoặc là họ không có nói gì Đức Phật Mấy Tỷ Giá hết. Tại vì họ nghĩ rằng họ niệm Phật Di Đà rồi sau kiếp sống này họ qua Tây Phương cực lạc rồi, nên họ không cần nghĩ có Đức Phật Mấy Tỷ Giá sẽ sanh sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ không nghĩ vậy, họ nghĩ rằng họ niệm Di Đà rồi sau khi chết này họ sanh về Tây Phương rồi, nó họ không có nghĩ đến cái nhân quả nữa. Không có nhân quả, cái nhân quả họ không nghĩ nữa. Như vậy thì mình rõ ràng mình đã không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật với cái túc mạng trí. Túc mạng trí là Đức Phật nhớ là nhiều đời nhiều kiếp của mình, nên theo con nghĩ rằng mình cũng nên có một cái lớp học chuyên về cái lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, với tam quy ngũ giới mình tin nó bình thường, nhưng mà bàn sâu đào sát để Phật tử nào họ vào nó củng cố được cái niềm tin, họ mới thấy được cái sự sai lầm của họ khi mà họ cái lòng tin của họ đối với Đức Phật nông cạn như vậy đó, thì họ rất là dễ bị lung lay và họ dễ dàng nhận một người khác là Phật. Còn khi mà một cái vị mà đã biết Đức Phật rồi, có lòng tin Đức Phật thì họ không bao giờ dễ dàng nhận một người nào đó mà thành Phật. Vì Đức Phật Ngài thấy rõ ràng một cái quả địa cầu chỉ có một quả địa cầu, hay là cái thời kỳ này chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Nên nó nhiều khi mình thấy rằng không có bị đa dạng quá thành Phật, có nghĩa là họ nhìn nhận ai cũng là Phật hết. Nên cũng cần phải Phật tử có như vậy, và khi họ hiểu Phật mà hiểu rõ ràng rồi đó thì họ thấy rằng mình phải tu nỗ lực để thành Phật, mình phải thực hành nhân quả, mình mới tin tưởng giới định tuệ, mình thực hành nghiêm túc, và mình không còn cầu cúng hoặc là không còn có nghĩa là ban xin cầu nguyện, mà mình thấy rõ ràng là mình làm nó có kết quả. Một lời cầu nguyện chẳng qua là lời hứa, hoặc là một cái lời hứa thôi, có làm hay không làm ở chuyện khác nữa. Thành ra con nghĩ rằng nếu mà cái rung Bút Thá Tâm Má hay là cái hóa thân của rung Pháp Cú hồi đến bây giờ, thì nghĩ rằng cũng nên có một cái lớp học vậy để người Phật tử họ vào họ nghe, nếu mà thật sự họ muốn vào nghe bàn sâu sát về vấn đề này, để cho họ có cái lòng tin đối với Tam Bảo và họ biết cái cách để duy trì về Phật Pháp tồn tại lâu dài. Vì chúng ta thấy rõ ràng đó, Đức Phật nói là giáo Pháp tồn tại do tứ chúng mà, chứ không phải là do một chúng. Mà chúng ta có một cái sự học hỏi cẩn thận như vậy, chính chúng ta bài trừ cái mê tín và chúng ta chỉ tin một mình Đức Phật thôi. Chứ chúng ta không có cái lòng tin mà có nghĩa là không có rõ ràng. Dù là chúng ta tin Đức Phật hiện tại hay là Đức Phật quá khứ, là Đức Phật Cát Sa Bá cũng giảng y như vậy, và Đức Phật tương lai, Đức Phật Mấy Tỷ Giá cũng giảng như vậy. Nên khi mình học Đức Phật hiện tại cũng đồng nghĩa với mình tin Đức Phật quá khứ, Đức Phật tương lai. Tại vì Đức Phật Ngài dạy rõ ràng là dạy cho chúng ta tu tập. Đức Phật nào cũng dạy chúng ta tu để thành Phật, chứ không phải là chúng ta để mong mỏi Đức Phật hoặc là kêu gọi Đức Phật để mà Đức Phật Ngài đưa chúng ta về cái cảnh giới này, cảnh giới kia theo một số cái tâm chỉ của Phật, mà như là chữa bệnh người ta có thể dễ dàng nói Phật dược sư, là niệm Phật dược sư là không bệnh. Nhưng mà thật sự trong kinh điển truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy mình thấy rõ ràng Đức Phật nó chỉ có người ngu mới nghĩ rằng có cái thân này không già không bệnh không chết. chúng ta thấy rõ ràng đó. Đức Phật nói chỉ có người ngu mới nghĩ rằng cái thân này có, cái thân này không già, không bệnh, không chết, hoặc là không người thương, không có xa, người ghét, không gần, chỉ có người ngu mới nghĩ vậy thôi. Còn người trí thì thấy rõ ràng có cái thân này là cái pháp hữu vi, có sanh già đau chết là đương nhiên thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ dễ dàng họ niệm niệm Quan Âm cứu khổ, hoặc họ niệm dược sư để trị bệnh. Những cái điều đó nó có, nhưng mà thật sự đó, nó không phải là cái lời dạy của Đức Phật. Mà hãy mình chấp nhận điều này đó, đồng nghĩa mình bỏ cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển Nguyên Thủy. Đức Phật nói dù mình đi có một lại đi, mình đi một bước mình lại một lại, dù lại hết trên tất cả những cái chỗ tôn thờ trên cái địa cầu này, nhưng mình cầu cho mình đừng già, đừng bệnh, đừng chết, điều này không xảy ra. Nên chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nó không xảy ra, thì không thể nào mà có chuyện nó xảy ra. Đức Phật tuyên bố như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đâu có ai mà không già, không bệnh, chết đâu. Đức Phật ngài cũng có già bệnh vậy, rồi ngài cũng tịch diệt vậy. Thì rõ ràng lời dạy đó thì chúng ta lại không chấp nhận, nhưng mà những cái lời dạy kia thì chúng ta dễ dàng chấp nhận, rất là dễ dàng. Thành ra theo cái câu hỏi của thượng tọa thì có nghĩ rằng cũng nên có một cái lớp dạy như vậy, nếu mà ai chấp nhận vào học thì họ sẽ củng cố cái tri kiến họ để có lòng tin đối với Tam Bảo, và họ cũng thực hiện cái lời dạy bảo vệ chánh pháp của Đức Phật rất là rõ ràng, bài trừ mê tín rất là rõ ràng. Thì theo con thì con nghĩ như vậy. Bây giờ thì con cảm biết lại cho thượng tọa đã.
Xin chào đại đức Pháp Đăng. Xin được thỉnh đại đức Tư Quyền. Đại đức Tư Quyền có nghe được không? Xin được thỉnh đại đức Tư Quyền. Có lẽ đại đức Tư Quyền không còn ở trong trung. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Tư có nghe được không? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Tư. Quý vị, thật ra chỉ còn có 7 phút thôi. Lẽ ra thì chúng tôi dành thời gian này để cho cái bản tin, nhưng mà quý vị đặc biệt ở trong rung, quý vị đi sinh hoạt trong rung lâu, quý vị sẽ thấy một điều rằng khi nào có các vị giảng sư thì chúng tôi cố gắng dành thời gian để thỉnh quý ngài giảng giải. Nhưng thật ra cá nhân chúng tôi đó thì chúng tôi rất là quý trọng sự có mặt của chư tăng, vì quý vị biết rằng chư tăng thì nào cũng bận rộn hết, có nhiều phật sự, và cố gắng vào được ở trong rung với chúng ta đó thì điều đó là một cái trợ duyên rất lớn, rất cần. Là bởi vì chúng tôi tin rằng bất cứ đề tài nào đó còn có được nhiều cái sự đóng góp, nhiều sự suy nghĩ nhìn từ những góc cạnh khác nhau đó thì vẫn tốt hơn là từ một góc cạnh. Những cái năm tháng mà chúng tôi sinh hoạt Phật pháp đó, thì chúng tôi thấy như vậy là cũng đề tài đó, cũng bài kinh đó, nhưng mà nhiều vị suy nghĩ và suy nghĩ ở trong nhiều cái cách khác nhau thì đều có những cống hiến. Nhờ những cống hiến này lợi lạc cho quý Phật tử lắm. Do vì quý Phật tử nên quan hệ là ngày nào mà chưa tăng vào, chúng tôi cũng gắng thành hết tất cả quý ngài trả lời. Và đôi khi nó lớn sang cái bản tin và những chương trình sinh hoạt khác. Nhưng mà đối với chúng tôi chuyện đó không có quan trọng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đó, là chúng ta dành thời giờ để suy nghĩ, để chiêm nghiệm về lời dạy của Đức Phật. Đó là điều quan trọng. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có rất là nhiều Phật tử khi mà vào chùa để xây dựng cái niềm tin đối với Tam Bảo đó, thì đa phần người ta thường giới thiệu qua những cách, ví dụ như là thờ phượng cúng kiến cái này, làm cái này nó linh, làm cái kia nó được tốt, hay là chúng ta thường nói rằng vị thầy này hay là vị hòa thượng kia có năng lực, có phép màu, vân vân. Nhưng mà chúng ta lại rất ít khi có một cái chương trình cụ thể để hướng dẫn là người Phật tử nên tin Phật như thế nào, nên tin Pháp như thế nào, nên tin Tăng như thế nào. Thì Đại Đức Pháp Tính có nhìn nhận, có thấy đó là một cái khuyết điểm rất lớn ở trong Phật giáo của chúng ta ngày hôm nay không? Tức là ngày hôm nay chúng ta chỉ muốn xây dựng cái niềm tin của Phật tử dựa trên cái tính cách thần quyền, cái tính cách là tín ngưỡng dân gian, hơn là cái niềm tin chân thực mà Đức Phật ngày muốn chúng ta tin về Phật Pháp Tăng như là trong bài kinh này. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch tường tòa, kính thưa đại chúng, thì thật ra cái điều này đã trong cái thời gian qua cách đây khoảng chừng 2-3 tháng thì cũng có những người Phật tử, người ta cũng có cái ý là muốn là bây giờ là mình sẽ hướng dẫn lại từ đầu, có nghĩa là mình hướng dẫn cho những cái vị Phật tử biết hiểu về ân đức của Đức Phật, hiểu rõ khi mà mình trình bày rõ ràng rồi người ta hiểu được bao nhiêu thì cũng đỡ hơn ở trong cái tình huống bây giờ. Rồi đối với ân đức Pháp cũng vậy, và đối với ân đức Tăng cũng vậy. Hình như là con thấy rằng trong cái thời gian này thì có rất là nhiều người Phật tử người ta mong muốn như vậy. Mà thậm chí cho đến bây giờ đó, thì quý vị biết đối với chúng tôi cũng vậy. Ngay cả ở dưới đất thì chúng tôi cũng có một cái lập trường như vậy nữa. Có nghĩa là quý vị biết bây giờ có nhiều khi chúng tôi đi đến một cái chỗ nào đó thì mình chỉ cần làm một cái gì ở đó thôi là người ta biết rằng là những vị sư Nam Tông đã xuất hiện rồi, đã đi đến cái chỗ đó rồi. Quý vị biết rằng là từng cái, ví dụ như là đối với đám tang đi, khi mà quý vị biết rằng là bây giờ mà chúng tôi lại đó, chúng tôi thiết lập một cái bàn thờ, ngay mình nói thậm chí đến một cái đám tang đi, chúng tôi đi đến đó chúng tôi thiết lập một cái bàn thờ Phật đó, là biết là bây giờ là những người mà người ta thường, ví dụ ở trong cái ngành nghề đó, ví dụ như những người mà người ta mua bán quan tài đi, người ta chỉ cần gặp để cái bàn thờ như là người ta biết rằng là những vị sư ở chùa Vũ Đức này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ chúng tôi làm cho người ta cần hiểu rõ tại sao mà phải thờ Phật, rồi trong những cái ngày lễ để như vậy để làm chi, rồi cái phận sự của người ta làm cái gì vân vân. Thì hầu như lúc này là chúng tôi làm trên cái đà rất là được thành công. Chính vì cái điều đó mà khi mà nãy giờ theo dõi ở trên Zoom thì Thượng Tọa Nhất Đẳng có cái ý muốn là giảng dạy lại từng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và về vấn đề giới nữa. Thành ra đối với những cái điều này thì con nghe thì con rất là hoan hỷ, con rất là hoan hỷ. Con nghĩ rằng là một ngày mà học về một ân đức Phật thôi cũng đủ thời gian để cho chúng ta thuyết giảng và trình bày. Rồi vậy thì con thấy đối với những cái điều này thì rất là cần thiết. Rất là cần thiết ở trong cái thời nay. Tại vì sao vậy? Tại vì mình sửa đổi lại cái những cái gì mà ví dụ những người nào hồi xưa giờ người ta hiểu sai thì mình sửa đổi lại, có thể người ta hiểu đúng. Rồi những người nào mà người ta hiểu đúng thì càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng rồi. Có nghĩa là niềm tin ta càng mạnh lên. Thì như vậy thì nếu mà trong cái lúc mà mình ví dụ như mình trong cái công cuộc thay đổi này cũng có một số người người ta không thích. Nhưng mà con nghĩ rằng là những người mà người ta thích thì thường là người ta thích, người ta quan hỷ, toàn là người trí. Mà những người trí này mà biết được thì một người nào biết được thì nó sẽ đỡ rất là tốt, nó tốt hơn là cái tình trạng mà mình cứ để giống như bây giờ. Thành ra theo cái ý con qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con rất là mong muốn có cái cách nào đó để mà mình thay đổi cho mọi người. Những người nào chưa biết người ta sẽ biết, rồi những người nào mà người ta đã biết rồi thì cái niềm tin của người ta càng ngày càng tăng trưởng. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ do cái thời gian nó đã hết nên con xin được là con tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, kính truyền thầy được pháp tính và chư tôn đức và thượng quý Phật tử. Thật ra thì chúng tôi có hai điều rất là mong muốn làm đó. Điều thứ nhất là chúng tôi muốn thỉnh thoảng chúng ta có một cái đề án đặc biệt để một lần nữa chúng ta ôn nhắc lại về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đúng như là kinh điển đã dạy là cho dù chúng ta là phàm nhân hay là thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên biết và biết rõ về điểm này. Và điều thứ hai thứ sự tự là chúng tôi muốn chia sẻ một số phương pháp tạo thiền tập cho quý Phật tử. Có lẽ là chúng tôi sẽ hỏi ý kiến với Chư Tăng để làm thế nào để áp dụng để hướng dẫn những người này ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma ở trong những ngày sắp tới. Chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính nhân lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Xa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chướng Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.